nay xong giảng cái bản kết luận của Kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già kỳ này đi thẳng vào nhiều hơn là phương tiện chuyển thức thành trí, dùng năm bước đi: cái tâm hy sinh, tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, chân thật và tình thương. Qua như là ngày hôm qua, chiều hôm qua mình thấy làm cái lễ bế giảng hai lớp yoga ở ngoài trung tâm yoga ở ngoài bờ hồ Đà Lạt, mình mới thấy khi mình ứng dụng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương, cái người họ nhận được những điều đó trong thời gian 6 tháng khi làm cái lễ bế giảng, thấy họ được hạnh phúc và an lạc. Từ cái hạnh phúc an lạc mình quay trở về, mình kiểm soát cái tâm của mình. Mình thấy mình có cái lợi không? Mình thấy mình có cái đạt được cái gì không? Thì mình thấy nó sống bằng cái tự nhiên. Cái tự nhiên đây nó khác hẳn là mình dùng cái này dùng cái kia mình đè nén nó. Cái tự nhiên đây mình thấy người ta hạnh phúc an lạc thì mình cũng hạnh phúc an lạc một cách bình thường, tự nhiên. Để mình thấy một cái lộ trình qua 6 tháng để mình đi vào ứng dụng cái lớp yoga của mình đào tạo để mình sống trong một kiếp người. Qua kinh nghiệm rồi, người ta có cái tâm, khi họ thấy mình cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương rồi, họ tùy hỷ, họ cũng ứng dụng ra. Mình ứng dụng 10 phần, họ ứng dụng chừng 3 phần hay 5 phần thôi. Vì sao? Vì họ được lợi có sức khỏe. Mình cũng được lợi là mình có trải nghiệm, mình hiểu biết, mình ứng dụng. Như vậy, cái chân thật và tình thương, hy sinh nhẫn nhục siêng năng mình đã ứng dụng, các con quay trở về đi. Coi cái buổi đó, chiều ngày tối ngày hôm qua ai lợi? Thật sự đã không có ai lợi hết, mà lợi cái hạnh phúc và an lạc. Về mặt vật chất, không ai lợi hết. Về mặt danh tướng, không ai lợi hết. Nhưng mà bên trong, con người người ta có cái niềm tin an lạc và hạnh phúc. Đó, nhưng mà thành công hết tất cả mọi việc, không có thất bại, không có gì xảy ra. Tất cả từ tổ chức, cho tới người tập, cho tới người dạy, cho tới ở viện mình cũng vui vẻ. Mình không nghĩ tới cái gì giờ thiệt hại gì hết. Mình cứ làm bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, chân thật và tình thương đó, thì mình thấy cái an lạc hạnh phúc đó bằng trí tuệ. Các con tự tư duy, tự suy nghĩ một cái pháp, một cái bài học rất lớn đi vào ứng dụng cái Buddha Yoga Việt Nam cho cộng đồng. Như vậy, cái câu mà Đức Phật nói tự lợi mới lợi tha, tự lợi là an lạc hạnh phúc bản thân người ứng dụng hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương, rồi người thọ nhận cũng hạnh phúc. Mà thọ nhận đó họ hạnh phúc cái chiều sâu hơn, khai họ, họ không có chống đối, họ vui vẻ, họ hoan hỷ. Mình không có cái gì đối với họ mà họ cũng không có cái gì đối với mình. Họ hành động bằng cái tự nhiên của họ, bằng cái chân thật và tình thương của họ, bằng cái ham muốn mình đi vào thế gian. Thật sự cái đầu của ông cái đó không có vào được, nó không vào được, bởi nó như không có phân biệt, không có chấp một cái gì hết, cái này là qua cái kia, thấy nó như hết tất cả. Thì bởi vì cái chỗ này là cái chỗ quan trọng, khi mình ứng dụng được cái đó, mình chuyển được cái thức thứ 6, mình chuyển được cái thức thứ 7 rồi, trở về diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí rồi, thì mình ứng dụng cái đại viên cảnh trí với lại sở thành tác trí, căn bản trí và sai biệt trí thôi vào đời đó, thì nó không có một cái nhiễm, tại vì mình không có lìa phân biệt, nhưng mà biết hết. Biết cách đây 50 năm ca nhạc nó khác, bây giờ nó khác. Nó khác cái chỗ nào biết hết, nhưng mà cái tâm mình không có nhiễm ô. Khác, nó khác thế nào? Khác thế nào? Tự mình nhìn được, tâm mình không có nhiễm ô, tâm mình không phê phán, mà chỉ biết hết. Đó, cái đó là để muốn chứng minh lại, chuyển thức thành trí lại cho các con thấy. Nếu các con để ý, mình mượn cái pháp giới đó để mình luyện cái tâm mình. Mình cũng ngồi nghe vậy, mình cũng ngồi nghe như mọi người, cũng vỗ tay như mọi người vậy, nhưng mà trong tâm mình nó như. Cái đó, cái kinh Lăng Già nói rất rõ về mặt này. Bao nhiêu năm thầy đã dạy người ta chuyển cái thức thứ sáu, thứ bảy, thức thứ tám thành trí tuệ. Trong con người có tám thức mà năm cái thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là đã biết rồi. Còn ba cái thức nằm ở nguyệt nào thì thầy đang tìm kiếm ở trong thân của con người. Nếu tìm được và mở ra bí quyết đó ra thì trí tuệ của loài người rất dễ dàng đạt được. Trong bảy cái chakra, chakra thứ nhất là đất, chakra thứ hai là nước, chakra thứ ba là lửa, chakra thứ tư là gió, cái chakra thứ năm là âm thanh, cái thứ sáu là ánh sáng, thứ bảy là cái biết. Nếu mở được cái bí quyệt để phá được cái chấp và phân biệt thì cái triết lý Buddha tại Việt Nam nổi tiếng trên thế giới, vì thầy đã trải nghiệm nên chuyển chúng qua thành cái tâm hy sinh trở về vô ngã, không có cái tôi. Cái tâm nhẫn nhục trở về vô pháp, không có cái chấp, còn siêng năng trở về cái đại viên cảnh trí, thì ba cái này mình đã chuyển bằng hành động bên ngoài. Đó, mình chuyển bằng cái hành động bên ngoài, mình chuyển cái đó, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương, mình chuyển cái đó bằng bên ngoài. Nhưng bên trong, mình làm sao mở cái bí quyệt đó ra? Phải mở cái đó ra, vì cái đó là mình ứng dụng bên ngoài cho những người bình thường họ thấy được, họ được cái hạnh phúc rồi. Bây giờ mình mở cái bên trong ra. Khi mở bên trong ra, mình không có ứng dụng mà mình cũng được an lạc và hạnh phúc tự nhiên của nó. Hai cái, một cái danh tướng và một cái vô tướng. Vì vậy, để hiểu được cái hệ thống triết lý Buddha thì trước hết chúng ta cần dẹp cái tôi qua một bên. Triết lý Kinh Hoa Nghiêm là cái lộ trình ứng dụng. Triết lý Bát Nhã là trí tuệ, triết lý Lăng Già để ra ngoài ứng dụng. Dao bén phải mài trên đá mà người trí phải luyện nên đời. Muốn có trí tuệ thì phải luyện gian khổ nơi đời. Ba bộ kinh này, hành trang rất vững chắc, hành trang có một kiếp người. Đó là ứng dụng trí tuệ, bởi vì Bát Nhã là mẹ của chư Buddha. Triết lý Kinh Lăng Già dạy là từ hàng đại Bồ Tát Bát Địa trở lên. Một con đường bày tỏ cái tông thông, thuyết thông, chỉ rõ mười địa tùy duyên trong một niệm phá tan một cái kiến chấp thường và vô thường. Triết lý Kinh Lăng Già đã quy kết hai hệ thống A Lợi Gia Duyên Khởi và Tánh Không Duyên Khởi. Vì cái triết lý Kinh Lăng Già nó hệ thống lại hai cái. Tánh Không Duyên Khởi là từ trong cái đại viên cảnh trí nó duyên khởi ra cái sở thành tác trí, là cái chân tâm và cái diệu tâm. Còn cái A Lại duyên khởi thì nó phải đi trở lại, là cái tàn thức nó dấy lên, nó qua cái chấp và cái phân biệt rồi nó mới tới là cái năm thức đầu. Hai cái để mình thấy rõ cái con đường của mình. Bây giờ các con phải cách luyện thế nào? Qua 6 tháng qua để xong ứng dụng cho các con thấy, xong mở cái trung tâm yoga do tốn mấy trăm triệu, xong rồi thuê mặt bằng hết tất cả, tốn mấy trăm triệu. Nhưng mà rồi, trong 6 tháng qua mình ứng dụng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, 5 đứa ra ngoài để hướng dẫn mọi người tập. Nhưng mà cái tâm của mình rất quan hỷ, để mình thấy về trên mặt thực tế là mình bị thiệt thòi. Nhưng mà về cái mặt ứng dụng luyện pháp thì mình được thành công. Các con nhìn thấy, rồi tới mình mua cái vé vào coi ca nhạc, rồi mình cũng cho mấy người học viên một mớ nữa. Mình cũng không có cái ích kỷ, mình không có cái gì hết. Cái đó, hành động cái đó, mấy con phải kiểm soát cái tâm lại. Trong khi mình hành động mấy cái đó, mình kiểm soát cái tâm mình lại ích kỷ không? Mình cầm cái vé, mình đưa, mình có giật lại không? Mình khựng lại, mình coi cái gì? Mình ở đây là mình kiểm soát lại cái chân thật, chứ không phải là mình ích kỷ. Tại mình đủ rồi là phải buông. Nhưng mà mình kiểm soát cái chân thật, sợ người ta lợi dụng. Cái đó nó lại khác hơn nữa. Khi mình dừng lại, mình không đồng ý, mình coi lại cái kiểm soát, mình cái tâm mình ích kỷ hay là chấp phân biệt thì sao? Không phải. Nếu mà mình thấy không phải chấp ích kỷ thì mình thấy tốt. Mình phải kiểm soát lại. Đó là một cái chìa khóa để mình luyện cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương mình là như vậy. Mình phải kiểm soát lại. Mình không vì một cái gì hết. Mình tại vì mình coi họ giống như là những anh em, chị em ở trong cái công ty của mình. Mình phải coi lại, kiểm soát lại. Chứ không phải là buông lung. Nếu mình buông lung ra thì cái đó nhiều cái mình sẽ thất bại. Thất bại thì mình thiếu trí tuệ. Nhưng mình dừng lại, mình không đưa, nhưng mình kiểm soát cái tâm mình lại. Coi cái này như thế nào, rồi mình đưa. Bởi vậy, cái chuyện này là bởi cái hành động luyện đạo, ứng dụng cái kỹ năng của con người, ứng dụng trí tuệ con người, từng niệm một, đó là cái cách ngày hôm qua xong làm. Để cho các con thấy, trong 40 mấy đứa, mà đứa nào mà hiểu được cái này, tự mình ứng dụng ra, tự mình kiểm soát cái tâm niệm mình ra, cái ích kỷ, cái tật đố, cái bọn sẻn, cái tham lam, và cái phân biệt, cái chấp. Mình ở bên ngoài có vẻ là vậy, nhưng mà bên trong mình phải kiểm soát lại cái tâm mình. Mình không nghĩ cái đó của ai, không nghĩ cái đó của sao ông, mà nghĩ của tụi con, không phải. Nhưng mà mình nghĩ mình làm đúng, chứ không phải không cần làm tốt, không được làm sai. Đúng đây là đúng cái sự chân thật và tình thương. Đúng đây là đúng cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng, chứ không phải là đúng cái gì. Đó là sao muốn nói cho các con thấy là cái sự việc ngày hôm qua, tối qua là mình ứng dụng nhẫn nhục. Xong 80 tuổi rồi xong chịu nhẫn nhục, ngồi chờ đợi, từ người vào. Xong rồi ngồi từ 8 giờ tới 10 giờ rưỡi rồi chạy về đi ngủ. Nhưng mà rồi buổi sáng này 5 giờ mình trở về cái tự nhiên lại. Đó là cách luyện của mình. Bởi vì tất cả phương tiện là luyện tâm, luyện pháp. Bởi vì tất cả là phương tiện mà. Mình tu phải có bối cảnh mình mới luyện được. Không có bối cảnh mình không luyện được. Đó là cái ý của sông dạy các con như vậy. Khi vui quá, mình quên cái trách nhiệm và cái nhiệm vụ của mình hiện tại đó. Quên cái đối nhân xử thế, quên sống bằng chân thật và tình thương, quên cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Qua đoạn rồi, xong đã giảng cho con là cho con các con rồi, là mình hy sinh nhẫn nhục siêng năng mà mình phải kiểm soát. Kiểm soát cái chân thật, kiểm soát cái ứng dụng mình có đúng hay là sai. Chứ không phải bừa bãi vậy là người thiếu trí tuệ, bị người ta gạt mình. Nếu mà từ bi mà không có trí tuệ thì sanh ra hoạn nạn. Nó khó là khó chỗ này. Bởi vậy, thành thử ra mình phải hiểu được, mình phải hiểu được, mình phải hiểu cách đó. Cái chân tâm vốn không có hình không tướng, như như tự tại, tịch nhiên mà chiếu, không sinh không diệt. Còn những cái có hình tướng là do mê mà hiện ra, vì mê nên nó có sinh tử, nên nó biến chân tâm thành tam giới. Ngộ được chân tâm thì đạt niết bàn, chuyển tam giới thành cái tâm hy sinh, thành cái chân tâm. Sinh tử là pháp hữu vi, mà niết bàn là pháp vô vi. Cả hai đều do sự phân biệt vọng kiến của phàm phu, chứ trong chân tâm vốn không phân biệt gì cả. Tại vì khi mình ứng dụng cái đó, mình muốn tự nhiên của mình coi lại cái trách nhiệm và quyền hạn mình có đúng không? Mình mới ứng dụng cái đó ra. Mình không cần thưa hỏi ai hết. Nếu cái trách nhiệm quyền hạn mình không có, mà mình ứng dụng bằng cái tình thương và chân thật gì đó, mình sai. Mình sai. Nhưng bởi vì cái chân thật và tình thương, hai cái nó nhiều cái khía cạnh để mình nhìn được. Trong chân tâm mình, trong cái phạm vi của mình ứng dụng được. Còn ngoài phạm vi của mình phải đi về một cái lộ trình nó rõ ràng. Cũng như ví dụ, ngày hôm qua khi mình đi vào xem thì cái vé của mình nó còn dư, hoặc là nó thế nào. Mình muốn cho những người bạn mình, cho những người kia, mình tự nhiên mình đưa, không có lệnh của sư ông, thì các con sai. Đó là cái tổ chức mình sai, không có cái hệ thống kiểm soát. Mình làm bừa bãi, từ cái nhỏ mình bừa bãi rồi mình thành thất bại, cái lớn cũng bừa bãi. Đó. Bởi cái này tiền của sông bỏ ra mà, đâu phải của ai đâu. Các con muốn cho ai, các con mới đề nghị với sông. Chắc chắn là mình làm đúng, đúng cái của mình, ngoài cái quyền hạn của mình. Mình làm chân thật, mình làm cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng bằng của chính bản thân mình, nhưng mà đúng cái trách nhiệm và quyền hạn. Nên nó không xảy ra những cái chuyện đối kỵ. Tại vì các con chưa có kinh nghiệm, chưa có đối nhân xử thế kinh nghiệm, chưa có lãnh đạo, nên các con chưa biết cái đó. Tất cả là phương tiện để kiểm soát những con người mình đang dạy, mình đang dùng, mình đang sử dụng. Từ đó mình mới có, mình mới đề bạt, mình mới sử dụng người đó, tiến lên cái nghệ thuật chỉ huy mới được. Đầu tiên là cái tham mưu, cái tổ chức mà không có kỷ luật, tổ chức không có hệ thống, thấp với cao thì tổ chức đó loạn. Ở bên trong mình dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật tình thương thì đúng. Nhưng mà đúng đây, đúng về cái thế nào? Đúng với cái ích kỷ không? Đúng cái tham lam không? Mình nghĩ tới người quen, người thân mình thôi, mà mình tự do. Chừng nào cái đó của mình thì mình làm được, còn của người khác, như vậy là mình kẹt cái tham rồi. Đó. Cái chuyện nhỏ mình không để ý tới, cái chuyện nhỏ mình kiểm soát không được, vậy thì cái chuyện lớn làm sao mình làm? Đó. Cái đó là các con phải thấy. Phải thấy. Khi ở trong một cái tổ chức, mình phải kiểm soát. Bởi vậy, tại sao xong kiểm soát từ chút của các con? Ở bên ngoài là coi chắc sao khó khăn ích kỷ lắm? Không. Làm đúng không cần làm tốt, không được làm sai. Sao ông làm đúng rồi? Sao ông không có tham lam? Sao ông không có ích kỷ? Không có. Nhưng mà sao ông phải làm đúng? Không lợi dụng cái tình thương. Không lợi dụng. Không để người ta lợi dụng cái tình thương. Đó là hôm nay trong muốn giảng cái này, kết luận của Kinh Lăng Già, ứng dụng. Không để người ta lợi dụng cái tình thương, không để người ta lợi dụng cái hy sinh nhẫn nhục của mình. Không, không. Người ta không để người ta lợi dụng cái chân thật và tình thương của mình. Không. Tại vì cái chân thật mà người ta không chân thật thì mình không chịu. Vì vậy, mới phát triển được kỹ năng. Mình không lợi dụng, không để người ta lợi dụng cái chân thật tình thương của mình. Không để người ta lợi dụng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng của mình. Cái này mình tự biết bên trong, không để bên ngoài. Nhưng mà mình làm đúng luật, đúng lộ trình, đúng lãnh đạo chỉ cho mình, phải đúng. Đó. Chứ mình đừng có dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng mà làm trái cái hệ thống là mình sai. Tại vì đời và đạo nó song hành mà. Tại vì mình cái đó là phương tiện để mình luyện cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng là mình lợi cá nhân mình mà. Mà mình để thất bại cho cái tổ chức thì mình sai. Đó là mình thiếu trí tuệ. Cái đó là mình vô minh. Mình làm vui cho một số người. Nếu mình làm được thì người khác làm được. Người khác làm được thì cái tổ chức nó sẽ sụp đổ ngay. Sụp đổ ngay thì thất bại cuộc đời mình rồi. Mình mất uy tín rồi. Đó. Bởi vì mình dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, chân thật tình thương phải cho đúng, phải cho kết quả. Ngài Buddha truyền trao là trao về cái chân tâm cho chúng ta. Mục đích của Ngài dạy chúng ta phải học tập, phải thông đạt bốn điều. Điều thứ nhất, biết chúng ta có chân tâm thanh tịnh như Ngài Buddha không khác, không thêm không bớt, không tăng không giảm, thường hằng thanh tịnh vắng lặng, đó là cái diệu tâm trùng khắp. 2. Biết các pháp do duyên tự tâm sanh. 3. Biết các pháp do duyên hợp tự tánh không. 4. Khi căn duyên trần sanh tức vọng tưởng phát sanh, các pháp hiện bày nên vốn không thật. Trong Như Lai tàng tâm luôn có hai loại chủng tử. Chủng tử tịnh quân tập trở về không, đưa đến như như thánh trí, hay là cái chánh trí. Trong khi chủng tử nhiễm thì quân tập danh tướng phân biệt, tức là ai lại gia duyên khởi, và đưa đến phàm phu. Người hành pháp đại thừa phải luôn tỉnh giác, hiểu rõ tâm nào là thức, tâm nào là trí thì mới hành rốt ráo được. Đó. Mình ứng dụng mà mình quên cái hệ thống tổ chức tại đây. Tại vì 40-50 đứa nó lung tung hết rồi. Khi nó hiện những người không có ở trong cái hệ thống này, trong cái hệ thống đêm hồi hôm, xong mới biết là các con tự gái, tự làm theo ý muốn mình, cái vọng tưởng mình, mà không xin cái hệ thống. À, tôi bạch sư ông cho người này cho người kia, tự mình phát ra để mình làm gì? Để mình tạo cái danh, chứ không phải chân thật và tình thương. Chân thật thì mình phải làm đúng được cái hệ thống. rồi ứng dụng cái tình thương. Mình ứng dụng cái tình thương mà sai hệ thống là mình có lỗi, là mình thất bại. Đó là mình ủy quyền, lợi dụng để cho thấy các con tự suy nghĩ lại. Tại sao mình làm vậy? Mình làm không bằng cái tâm chân thật. Ngoài cái tổ chức ra, mình muốn làm thêm nữa để mình ứng dụng cái tâm chân thật và tình thương thì phải đúng cái hệ thống của tổ chức. Đó. Tại sao mình làm sai là cái tâm tham nó hiện lên, cái tâm không chân thật nó hiện lên. Mình được lòng cái người mình muốn làm, người bạn mình hay là người đồng nghiệp mình, mà ngoài cái tổ chức đi một hôm mà mình tự do làm thì mình sai. Xong dựng nhiều tướng để nhìn cái con người, rồi trong tâm xong đi đến cái tổ chức lớn hơn được, có thể giao người này được không? Xong không giao, cái người đó sẽ mất đi cái uy tín. Mất cái uy tín rồi. Mặc dù người đó có sức khỏe, có kỹ năng rồi, nhưng mà mất ứng dụng, mất cái kỹ năng, nó mất cái uy tín rồi. Trở lại người bình thường rồi. Đó. Từ cái hành động nhỏ đó mình không làm đúng, sanh ra xảy ra những cái chuyện lớn. Mà trở lại người bình thường thì mình không còn phát triển kỹ năng nữa. Người hành pháp đại thừa phải luôn luôn tỉnh giác, phải rõ cái tâm nào là thức, tâm nào là trí, tâm nào thì mới hành rốt ráo được. Như lai tàng ẩn dưới dòng sanh diệt của thức tâm mà mấy ai được biết. Đó, Như Lai Tàng là cái chân tâm, nó ẩn dưới cái dòng thức, là cái mình phân biệt, cái mình chấp á, nó ẩn dưới. Mà mình hành động mình không biết, tại vì khi mình ẩn dưới sao mình biết được. Nếu mình biết cái vị trí mình hiện giờ có mặt bữa nay để làm gì, tất cả là pháp, pháp bổn pháp vô pháp, pháp pháp hà tầng pháp. Cái pháp nó bổn pháp nó là không, nhưng mà nó sanh từng, sanh hà hà kiếp, sanh khắp. Pháp bổn pháp, pháp pháp hà tầng pháp, nó sanh sanh nhiều cấp pháp. Mà ta không chịu tỉnh, cái tỉnh giác được, trực giác được thì chúng ta vi phạm. Biết nó không, không chấp, không phân biệt đó, nhưng mà nó sanh hà từng pháp. Mà mình không tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác được thì mình là kẹt, thất bại. Các con thấy nó nhộn nhịp, nó vui như vậy đó, nhưng mà tâm của xong là vắng lặng lại. Nó không đưa vô một bộ não xong một cái lời ca nào và cái hành động nào. Nhưng mà xong quan sát cái hành động của tụi con, đánh giá được con người đó có đam mê hay là tỉnh giác. Đó. Bởi vì đối cảnh vô tâm chớ hội thiền là cái câu đó. Cái cảnh nó hiện ra như vậy, nhưng mà cái tâm mình phải trở về cái không mới được. Bởi vì sao ông đã tuyên bố rồi mà. Cái sự nghiệp này của các con mà. Mà ai là người xứng đáng để nhận nó đây?
Ai là người xứng đáng để học nó đây? Ai là người xứng đáng ở đây để học, để tập đây?
Khi sử dụng nhiễm thì còn quanh quẩn trong cái dòng ý thức của tâm. Chỉ người nào sử dụng được trí dụng tịnh thì mới về được cái chân tâm, còn trong cái vọng thức thì tự mình biến thành ngoại đạo, phàm phu, múa lưỡi khua môi, giọng bài, ngôn thuyết, hí luận trên thức tâm sanh diệt. Có lắm người thấu hiểu, quyết trở về nguồn cội thánh đạo, nhưng kẹt pháp thì còn chấp định, chấp niết bàn, chấp an vui tịch tịnh, trở thành nhị thừa thánh quả. Đâu biết rằng trong chân tâm có cái diệu tâm, khi hiểu và ứng dụng được thì sống như mọi người, nhưng trong tâm hằng thanh tịnh. Đó, con thấy là trong hôm này giống như mọi người, nhưng mà trong tâm sau nãy con nói rồi, hằng thanh tịnh. Để quan sát hành động của các con, vào động loạn mới hiểu được tâm người. Đó. Mà không vào động loạn thì không hiểu được tâm người. Bởi vì cái câu mà tùy duyên mà bất biến là vậy đó. Đối cảnh vô tâm là vậy đó. Hồi nãy xong nói rồi, nó không vô trong đầu xong một cái, nhưng mà xong biết hết. Về tới là xong ngủ liền. Ngủ tới 4 giờ 15 xong dậy. Trở lại bình thường liền. Đâu có bữa nào mà thức tới 11 giờ đêm vậy đâu. Mà làm việc suốt vậy đâu. Từ sáng cho tới chiều vậy đâu. Nhưng mà trở lại, rồi sáng giảng nữa. Như để chứng tỏ là cái tâm mình không có nhiễm ô. 80 tuổi mà tâm nhiễm ô thì nó mệt mỏi, nó lung tung. Nhưng mà phải giảng theo cái ý nghĩa của một cái cuộc đời. Ý nghĩa một cái pháp chiều hôm qua, tối hôm qua mình ứng dụng. Đạo đó là vậy.